Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, nhân ngày kỷ niệm lần thứ 27 sự ra đi của Đại Lão Hòa Thượng Phượng Thiện Hạ Tường, chúng tôi có được Dương Mai chia sẻ pháp thoại cùng quý vị về đề tài Phật Pháp Cứu Đề. Chức năng tâm linh và đạo đức của Đạo Phật là để giải phóng nỗi khổ niềm đau của kiếp người, rộng xa hơn nữa là tháo mở những bế tắc trong các chủng loại động vật qua quá trình sanh tử và luân hồi. Sự cứu đề của Đạo Phật dựa trên bốn nguyên lý. Một là trao nhận thức đúng. Thứ hai đó là thiết lập một xã hội chuẩn mực. Thứ ba đó giới thiệu một mô hình đạo đức hướng về sự an vui hạnh phúc. Và thứ tư đó là điều chỉnh lối sống, bao gồm các thói quen của con người. Là những người tu học Phật, dù là xuất gia hay tại gia, đã từ lâu chúng ta tiếp nhận được bốn nguồn tâm đức quan trọng như vừa nêu, giải quyết các vấn nạn cá nhân, gia đình và xã hội. Nhưng để giới thiệu cho những người đang tìm hiểu Đạo Phật thấy rõ được giá trị cứu đề của Đạo Phật đó, thì việc triển khai các góc độ ứng dụng mà thông qua đó đó, người nào có cơ hội trải nghiệm giáo pháp Phật trong đời sống thực tiễn đó, sẽ đạt được nhiều ước nguyện và nhiều giá trị an vui hạnh phúc trong đời. Kinh Tạng Pali và Đại Thừa nhấn mạnh giáo pháp Phật qua năm đặc tính. Một là thiết thực hiện tại, tức là giáo pháp này có khả năng giải phóng bằng cơ sở trị liệu. Thể ai có nỗi khổ nào trên tâm, nỗi đau nào trên thân, thực tập vô ngã, quán vô thường và trải nghiệm các pháp môn hoặc là thiền, tịnh độ, đều có thể trút bỏ được nỗi đau trong thời gian sớm nhất. Có những trường hợp sáng thực tập thì chiều đã có kết quả rồi, không phải chờ đợi đến 5-7 năm sau hay là sau khi chết tái sinh vào một cảnh giới an lành nào đó. Hai, đến để mà thấy, như một sự mời gọi người có trí dùng hệ thống tri thức của mình nhận định đánh giá các giá trị tâm linh đạo đức xã hội của Đạo Phật trên đời sống thực tiễn của gia đình và bản thân. Và bất cứ ai trải qua sự đánh giá như thế đó đều thấy rất rõ rằng là trong các tôn giáo và hệ thống triết học từ Đông cho đến Tây, kim cũng như cổ, Đạo Phật là số một. Ở đây Đức Phật không mời gọi chúng ta đến để mà tin, mà đến để thấy bằng tri thức của mình. Và thấy bằng tri thức đó, thì chúng ta sẽ theo Đạo Phật một cách rất bền bỉ, vì lúc ấy chúng ta sẽ nhận ra được rằng đó, trong các tôn giáo hiện hữu trên hành tinh này, Đạo Phật xứng đáng là viên kim cương, trong khi một số tôn giáo khác đó chỉ đứng tầm là vàng, một số khác đó chỉ là ngọc đá quý, và thậm chí có một số khác đó chỉ là sỏi và đất mà thôi. Ba, siêu việt thời gian. Giá trị trị liệu tâm linh của Đạo Phật đó giúp cho chúng ta giải quyết được sanh tử luân hồi ở mức độ tu tập cao nhất. Ở tầm dốc trung bình thì việc thực tập Đạo Phật ấy làm cho chúng ta có những cảnh giới tái sanh an lành những kiếp về sau. Cho nên siêu việt thời gian đây đó, cho chúng ta thấy được cái tính trị liệu và giá trị trong việc chăm sóc hạnh phúc và cam kết hạnh phúc cho người thực tập là suốt cả đời này và nhiều cái kiếp sống trong sự tái sanh. 4. Được người trí tán dương. Mã tầm mã, ngu tầm ngu là công thức mà chúng ta thấy cái cộng nghiệp đã làm cho con người đến với nhau qua các tổ chức chính trị, đảng phái, triết học, tôn giáo, dân sự, xã hội, vân vân. Và là những nhà tri thức hàng đầu của thế giới trong thời đại của Đức Phật cũng như là thời đại hiện nay, rất nhiều người trong số đó đã mạnh dạn từ bỏ tôn giáo gốc và triết học gốc mà họ đã theo. Vì khi tìm thấy được ánh chân lý của Đạo Phật á, thì đời sống lợi lạc, hạnh phúc, bình an không phải chỉ riêng họ mà còn cho những người thân thương, đã bắt đầu quấn quýt như là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Cho nên bậc trí thức đích thực và có được cái lương tâm trong sáng về tri thức thường đánh giá Đạo Phật siêu việt hơn bất kỳ một tôn giáo nào có mặt trên hành tinh. Người điển mẫu trong số đó là nhà khoa học Einstein, đã phát biểu ngắn gọn rằng là trong tương lai, nếu có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàn vũ có thể đáp ứng cùng một lúc hai phương diện khoa học và tâm linh, thì phải khẳng định rằng chỉ có Đạo Phật mới có thể làm được công việc ấy. Là một người theo đạo Tin Lành ở Anh và cũng là một nhà khoa học gia tầm vóc của thế kỷ 20, phát biểu mang tính chân lý của Einstein không phải là một phát biểu lấy lòng người Phật tử. Các nhà khoa học thường có cái lương tri và những nhận định đánh giá của họ là phát xuất từ cái công bằng dựa trên nền tảng tri thức đích thực, chứ không phải là một sự o bế, sợ hãi, là tăng bốc, a dua, tán đồng một cách thiếu lý trí. Được người bình thường tán dương rất dễ. Thậm chí trong dân gian người ta nói có câu là thầy pháp nào âm binh đó. Cái tầm dốc của tôn giáo cũng vậy, ở mức độ vừa thì có các tín đồ thuộc dạng mê tín theo. Ở mức độ khá có một lượng tín đồ về phương diện tri thức là trung bình, vai trò về thế xã hội cũng trung bình theo. Ở mức độ cao cấp á, thì có các bậc tri thức và mọi thành phần trong xã hội, từ người có vai trò lớn nhất cho đến người bình dân nhất cùng theo. Và được người trí tán thán á, xác định rất rõ cái giá trị đặc biệt của Đạo Phật. Và đặc điểm cuối cùng, có khả năng hướng đến an vui và giải thoát. An vui nó có mặt với tất cả mọi người, tại gia lẫn xuất gia. Khi sự thực tập đó làm cho chúng ta trải nghiệm được cái nguồn tâm linh và rũ bỏ được những nỗi khổ niềm đau mà mình đang bị vướng dính do chấp trước, do ngộ nhận, do tham sân si, do cám bẫy, do những cái cám dỗ rồi cám bẫy, hoặc là do những cái áp lực, hoặc là do những cái khó khăn về tài chính, kinh tế tạo ra. Chính vì thế việc thực tập đó nó có giá trị ngay lập tức và giúp cho chúng ta giải quyết được hầu như là những nỗi khổ niềm đau cá nhân, gia đình và xã hội. Ở mức độ cao sâu hơn, hành giả tâm linh của Phật giáo sẽ trở thành bậc thánh bây giờ và tại đây. Những vị xuất gia chân chánh dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật vào thời đại của Ngài và trải qua lịch sử 2600 năm kể từ ngày Đức Phật thành đạo cho đến năm 2011 này đó, thì có đến hàng triệu triệu các nhà tri thức, các chân sư thật học đã giác ngộ và trở thành là ngọn hải đăng dẫn đường soi lối cho biết bao nhiêu thế hệ các Phật tử noi theo để cùng được an vui hạnh phúc. Năm đặc điểm này cho thấy giá trị cứu thế của Đạo Phật là thiết thực, khác hoàn toàn với một số tôn giáo chỉ đưa ra các lời hứa hẹn hão huyền mà các nhà khoa học gia thời hiện đại đã thường gọi đó là những chiếc bánh vẽ. Nhìn màu sắc, hình thù ta có thể cảm thấy rất là hấp dẫn, nhưng bản chất là bánh vẽ thì không thể tạo ra dưỡng chất và sự no cho người thưởng thức nó. Có thưởng thức chẳng qua cũng chỉ là để giải quyết cái mỹ cảm của thẩm mỹ học, như là một nhu cầu của thức thực mà bao nhiêu con người có. Còn no thật sự, bổ thật sự và không có những cái phản ứng phụ khi chúng ta đưa vào trong cơ thể thì các loại bánh vẽ dầu hấp dẫn cái nào chắc chắn không thể nào có được chức năng đó. Đạo Phật á, không chỉ là một chiếc bánh mà là một chất bổ dưỡng cho thân và tâm của con người. Cho nên ai chậm trễ trong việc tiếp nhận Đạo Phật như là điểm nương tựa tâm linh, người đó mất quyền lợi được hạnh phúc. Và ai kể từ khi trở thành Phật tử rồi, vì những cái hoàn cảnh khó khăn, những sức ép, hoặc theo đạo của vợ, của chồng, hoặc là những cái cạm bẫy cám dỗ áp lực mà từ bỏ Đạo Phật, dĩ nhiên là không có tội gì. Nhưng điều đó đó cho thấy rằng là họ đã cam lòng đánh mất cái cơ hội để hưởng được năm đặc tính của chánh pháp mà Đạo Phật đã không giữ tác quyền để cống hiến họ trong đời sống thực tiễn. Trên cơ sở này chúng tôi chia sẻ cái sự cứu đề của Đạo Phật qua một số câu chuyện có thật sau đây. Cứu đề bằng nhận thức. Nhận thức là ánh đức soi được. Nhận thức đúng đó, thì cuộc đời sẽ vinh quang, hạnh phúc và phát triển bền vững. Nhận phúc sai lầm có thể dẫn đến thái độ, lối sống vi phạm luật pháp và trái lại với lương tâm, đạo đức cũng như là nền tảng văn hóa của gia tộc và quốc gia. Vào thời đại của Đức Phật đó, Đạo Bà La Môn đã truyền bá một nhận thức sai về thế giới quan, một nhận thức tiêu cực về nhân sinh quan. Kết quả là đó, xã hội Ấn Độ được chia làm 4 giai cấp. 2 giai cấp chuyên trách về quân sự chính trị và giáo dục tâm linh trở nên là độc quyền cai trị 2 giai cấp còn lại, là giai cấp thương gia bao gồm sĩ công nông và giai cấp cùng đinh, tức là những người mạc hạng của xã hội. Trên 80-90% giai cấp cùng đinh đó, là đại đa số trong xã hội lúc bấy giờ cũng như là ngày nay. Cho nên xã hội đó đã làm cho giai cấp vua chúa, chính trị, tôn giáo và giáo dục đó có được cái con quyền tối cao để chà đập nhân phẩm, bóc lột và tạo ra rất nhiều các hình thái bất công trong xã hội. Và từ đó nỗi khổ niềm đau đã trở thành như là một cộng nghiệp cho dân tộc Ấn Độ trải dài gần 3.000 năm trước khi Đức Phật ra đời, và là tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực cho đến thời điểm hiện nay là trên dưới 2.600 năm sau khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề. Tôn giả Xá Lợi Phất trong những năm tầm cầu chân lý thì tình cờ gặp được ngài Mã Thắng, một trong năm vị A La Hán đầu tiên Đức Phật hóa độ tại vườn Nai Sa Náp. Cuộc gặp gỡ đó đã mở ra một phương trời mới về nhận thức cho ngài Xá Lợi Phất. Chỉ trong một cuộc đối thoại nhỏ, tôn giả A La Hán Mã Thắng trình bày một cách vắn tắt bằng 4 câu thơ về bản chất chân lý của Đức Phật qua nhận thức luận, đã làm cho tôn giả Xá Lợi Phất từ một người phàm trở thành một người đã mở được cặp mắt thánh. Bài thơ bốn câu đó như sau: nhất thiết pháp bất sinh, nhất thiết pháp bất diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị thuyết. Mọi sự vật hiện tượng không tự nó sanh ra, mọi sự vật hiện tượng không tự đó mất đi vĩnh viễn. Thầy tôi là một bậc tu sĩ giác ngộ, thường giảng dạy chân lý như thế. Bốn câu thơ này đó, thực ra chân lý nó nằm ở hai câu đầu. Câu 3 và câu 4 xác định cái tính chân lý và phát hiện chân lý là nằm ở Đức Phật Thích Ca, người khai sáng ra đạo Phật. Sinh ra ở thế kỷ 20 và đang phát triển ở thế kỷ 21 á, thì chân lý của hai câu đầu, mọi sự vật không tự sinh ra, không mất đi vĩnh viễn á, là một chuyện bình thường. Khi chúng ta tiếp xúc với vật lý học hiện đại và khoa học hiện đại rằng là mọi sự vật đó nó có định luật bảo đồng của nó. Nhưng đặt nó vào trong bối cảnh tôn giáo, chính trị, xã hội, triết học của Đức Phật, cái này mấy nghìn năm đó, nó là một chân lý long trời lỡ đất. Bởi vì thời điểm ấy đó, người ta cho rằng là Thượng Đế tạo ra vũ trụ, trái đất này như là mặt phẳng và bầu trời như là một đắp dung. Quan điểm về thế giới quan đó có một sự đồng nhất ở mức độ căn bản với rất nhiều các tôn giáo ở phương Tây và phương Đông, bao gồm Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Hồi giáo và Nho giáo. Và khi cho rằng là thế giới do Thượng Đế tạo ra đó, thì con người chấp nhận số phận đã an bài và nhận thức được chân lý mọi sự vật không từ nó sinh ra, tức là nó có một sự tương tác đa chiều với nhiều sự vật khác theo cái công thức: cái này có cho nên cái kia có, cái này không cái kia không, cái này sinh tạo từ đời chỗ kia sinh và cái này diệt, đó dẫn đến cái điều kiện thúc đẩy sự hoại diệt của cái khác. Tôn giả Xá Lợi Phất đã giác ngộ được rằng mọi thứ trên cuộc đời này, từ đạo đức, luật pháp, số phận á, chẳng qua chỉ là do cái tâm của con người và kéo theo sau đó là những hành động cụ thể mà ra, chứ không hề có một sự áp đặt, sắp xếp của Thượng Đế hay là bất kỳ một thần linh nào khác. Từ giá trị soi sáng đó, đó là ngài Xá Lợi Phất đã từ bỏ Bà La Môn giáo và lặp lại chân lý này cho bản thân của mình là một Kiền Liên. Cả hai đã trở thành đệ tử cánh tay phải, tay trái của Đức Phật. Trong Kinh Tạng Pali thì Đức Phật nói ngài Xá Lợi Phất là tướng quân của chánh pháp và một Kiền Liên là á quân của chánh pháp. Tức là hai vị này đã hỗ trợ cho việc văn truyền Phật pháp đến với mọi từng lớp thành phần của xã hội lúc bấy giờ. Nếu không có ngài Xá Lợi Phất và một Kiền Liên, cái con đường hoằng pháp của Đức Phật dầu cao siêu cỡ nào đi nữa, cái mức độ thành công nó không hiển hách như là khi có hai vị này. Vào mùa hè năm 2000, chúng tôi được ban tổ chức lễ quy tập thể của Ấn Độ mời đến viện Ambarkar để tham dự lễ quy tập thể cho 50.000 các Phật tử, các cư sĩ cùng đinh thuộc cái tầng cấp mạt hạng của xã hội Ấn Độ. Trong lễ quy này đó thì lãnh đạo cư sĩ là ông Ramdas đã phát biểu với các phương tiện truyền thông rằng là từ xa xưa tổ tiên của người Ấn Độ đã chọn lấy đạo Phật, không phải vì lý do chính trị, không phải vì lý do kinh tế, không phải vì lý do thấy sang bất hòa làm họ, mà thấy rất rõ là ở đạo Phật đó, cái giá trị nhân phẩm, các hình thái công bằng xã hội và sự bình đẳng nhân quyền đó được đề cập và tôn trọng ở mức độ cao nhất. Và ở phương diện này đó, đạo Phật được xem là số một so với các tôn giáo và triết học. Cho nên tất cả chúng tôi 50.000 người có mặt ngày hôm nay vô cùng hạnh phúc khi tiếp nhận được ánh sáng chân lý của Đạo Phật. Và xin thưa với các phương tiện truyền thông rằng chúng tôi kể từ ngày hôm nay có được một thân phận mới, nhân cách mới, đời sống mới, hạnh phúc mới. Và chủ nghĩa giai cấp mà chúng tôi phải vác vào trong cái cổ của mình á được kết thúc từ đây. Chứ tôi cho rằng là lời phát biểu đó có một ý nghĩa xã hội cực kỳ sâu sắc. Mấy chục năm trước, khi Bồ Tát Embarker, người được bầu làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên của chính phủ Ấn Độ sau thời kỳ Anh trị, nghiên cứu nhiều tôn giáo và triết học đã chọn lấy Đạo Phật. Và cái ngày mà ông quy y trở thành đệ tử của Đức Phật đó, thì còn có đến gần cả 500.000 người cùng làm Phật tử một lúc. Đó là một cái truyền thống chưa từng có trong lịch sử truyền đạo của Đạo Phật. Và ông là một người khai sáng cái con đường để cho giới cùng đinh của đất nước Ấn Độ đó đến với ánh sáng của Đạo Phật để có được cái công bằng xã hội và một đời sống hạnh phúc. Và từ thổ đó đến bây giờ đó, vào ngày trăng tròn tháng Vaisak, tưởng niệm ba sự kiện trọng đại của cuộc đời Đức Phật: đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn. Các lễ quy tập thể 5-7 ngàn người là chuyện rất là thường tình. Tất cả chúng ta sống ở trong xã hội Việt Nam, nơi mà cái chủ nghĩa giai cấp không có mặt, chúng ta thấy đó là một chuyện bình thường. Những nước như là Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Nepal và những quốc gia phụ cận chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa của Ấn Độ cổ xưa, thì nạn phân biệt chủng tộc, vai trò vị thế xã hội như là một cái nỗi ám ảnh và là một nỗi đau của kiếp người. Đức Phật không phải là một nhà chính trị, mặc dầu Ngài có những lời khuyên về chính trị rất sâu sắc. Đức Phật không phải là một nhà quản trị đất nước, vì Ngài đã từ bỏ vai trò làm vua. Nhưng 10 dương tử pháp là ánh sáng soi đường và là kim chỉ nam cho các bậc cầm cân nảy mực các quốc gia quản trị đất nước bằng sự công bằng của luật pháp và bằng đạo đức, thương dân và thương đất nước, đặt dân và đất nước lên trên quyền lợi của cá nhân. 2600 năm trước mà những lời minh triết như thế có mặt quả thật là một điều bất khả tư nghị. Vào thời điểm đó, đó vua được xem là cán cân của chân lý, hệ quy chiếu của chân lý. Vua phán quyết cái gì, chân lý được đặt để theo chỗ đó. Đang khi theo Đức Phật đó, chân lý đích thực đó là công bằng xã hội và tôn trọng luật pháp. Vua, quan và dân, bất cứ là thành phần nào, già, trẻ, nam, nữ, màu da, sắc tộc, đều phải tôn trọng luật pháp làm đầu. Cũng tương tự như thế đó, trước khi qua đời thì Đức Phật cũng xác định với Ngài A Nan và hàng ngàn các tu sĩ có mặt rằng: hãy lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, lấy chánh pháp làm hòn đảo, không nương tựa vào bất kỳ một cái gì khác. Hãy lấy giới luật làm nơi nương tựa, hãy lấy giới luật làm thầy, lấy giới luật làm ánh sáng soi đường, không nên nương tựa vào bất kỳ một cái gì khác. Chữ Dhamma mà Đức Phật sử dụng trong thuật ngữ Phật học gồm có hai nghĩa: luật pháp và chánh pháp. Đề và đạo viên thông ở trong cái nhìn về nhận thức xã hội của Đức Phật, tạo ra một cái phương trời mới, hạnh phúc mới. Và nếu mọi dân tộc trên hành tinh này, mọi quốc gia giàu theo bất kỳ một chánh thể nào, lấy luật pháp làm nền tảng để thiết lập một cái xã hội pháp quyền thì lúc đó đó luật pháp có thể sờ đầu sờ gái bất kỳ ai vi phạm luật pháp. Đến lúc ấy đó đất nước mới thật sự phát triển. Các quốc gia tiến bộ trên thế giới đó, mỗi khi giới chức lãnh đạo hoặc là bà con của họ đó vi phạm một điều luật pháp nhỏ, sẽ bị các phương tiện truyền thông phanh phui cho đến cùng. Đó là một điều phước báo như một cộng nghiệp tạo ra cái công bằng xã hội. Và điều này đã được Đức Phật xác định rất rõ. Cái tiếng nói của truyền thông như là quyền lực thứ ba, nói theo ngôn ngữ ngày nay, sẽ góp phần thay đổi nhận thức xã hội và góp phần tạo ra cái công bằng xã hội ở mức độ khá lớn. Tại các quốc gia mà Đạo Phật là quốc giáo như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và trước đây bao gồm có Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Afghanistan, Pakistan, Iraq. Hầu như quốc gia nào cũng thấy rõ vai trò chánh pháp của Đạo Phật và sử dụng nó như là một cái công cụ để hỗ trợ cho quản trị một đất nước trên nền tảng công bằng xã hội. Thời Lý Trần của Việt Nam là giai đoạn 400 năm vàng son. Đạo Phật đã trở thành cái nguồn tâm linh hỗ vệ cho sự phát triển độc lập chủ quyền của đất nước khỏi ách nô lệ của Trung Quốc vào lúc bấy giờ, và đưa đất nước Việt Nam lên đến đỉnh cao của một cường quốc về phương diện chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, đạo đức và tâm linh. 2000 năm trôi qua đó, có thể nói một cách khách quan, chưa có một triều đại nào trong lịch sử có thể sánh ví với triều đại Lý Trần về phương diện độc lập chủ quyền của dân tộc và nhiều phương diện phát triển của Việt Nam. Đó là một điểm hãnh diện tự hào về sự đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc ở phương diện này. Hai, đạo Phật cứu đề bằng đạo đức. Trong vòng 3 năm qua, chúng tôi đã có cơ hội thuyết giảng 5 lần tại trại giam K20 Quỳ Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, nơi có khoảng 2000 phạm nhân mức án hình sự 5 năm cho đến 20 năm tù, và trại giam Sơn Phú 4 tại thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội khoảng 100 cây số, nơi có khoảng 5500 phạm nhân mức án hình sự từ 5 năm đến 20 năm tù giam đang được giam nhốt và huấn luyện để cho họ trở thành một con người mới. 10 bài thuyết giảng và tiếp xúc với hàng ngàn các phạm nhân trong hai trại giam vừa nêu đó đã cho chúng tôi rút ra được một số kinh nghiệm sau đây. A. Phần lớn các phạm nhân trước khi vào trại giam đó không hề biết rằng là việc giết người, trộm cắp là có cái hậu quả sống, hậu quả xấu ở đời sau. Mặc dù họ vẫn thấy là có cái hậu quả rất tiêu cực là tù tội, thậm chí là bị tử hình ở kiếp này. Trong nỗi khổ niềm đau, trong sự thiếu giáo dục do cái nghịch cảnh xấu của môi trường đưa đẩy và nhiều cái cạm bẫy cám dỗ của cuộc đời, nhiều người đã không vượt qua được những thói quen tiêu cực của bản thân, cho nên đã nhắm mắt xuôi tay trên con đường lún lút sâu trong tội lỗi. B. Nhiều người cho rằng đó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, và do đó đó họ tin tưởng rằng là với sự khôn ngoan qua mặt được luật pháp, thậm chí là có ô dù che đậy bảo kê, họ sẽ dễ dàng sống ngoài dòng luật pháp và không ai có thể điểm gái sờ cổ cầm đầu giam nhốt họ trong tù như là họ đã từng trải qua. Cả hai nhận thức này đều trở nên là cái nguồn tội phạm nguy hiểm cho đời và cho chính bản thân họ. Đối với đời đó, rất nhiều người đã trở thành nạn nhân. Sự bất công bằng xã hội và những bất ổn xã hội do họ tạo ra đã làm cho rất nhiều người sống trong nỗi hoang mang, sợ hãi, khủng bố tột cùng. Về bản thân họ đó, họ đã làm cho mình mất đi một khoảng thời gian. Thay vì dùng mồ hôi, nước mắt, phương pháp, nghề nghiệp chậm dần một chút để họ có cái công ăn, nghề nghiệp đảm bảo lâu dài, thì họ đã nhấn thân vào con đường ngắn nhưng mà tội lỗi đầy đọng. Kết quả là ngồi gỡ lịch trong tù, tệ hại hơn rất nhiều lần so với cái làm ăn chân chính bên ngoài mà họ có thể có. Sau khi lắng nghe những bài pháp thoại như Quay đầu là bờ, Thay đổi thói quen, Làm mới cuộc sống, Chuyển hóa nghiệp, vân vân, thì nhiều anh chị em phạm nhân đã khóc sướt mướt vì nghĩ rằng là họ không phải là dấu chấm cuối cùng trên cuộc đời này. Trước mắt họ nó còn có một cái tương lai với niềm hy vọng rất lớn. Từ sự chuyển nghiệp về đạo đức mà giáo lý của Đức Phật đã cung cấp cho họ. Từ đó chúng tôi mới suy luận rằng là bản thân của các trại giam, dầu là tường cao, hào sâu, khung hình phạt nặng nề, thậm chí là cái chết bằng các loại tử tù, chỉ có thể ngăn chặn được tội phạm ở mức độ tương đối. Đang khi nếu không có giáo dục đạo đức trên nền tảng giáo dục nhận thức, thì cái hiểu sai dẫn đến hành động sai của các anh chị em phạm nhân này vẫn còn nằm y nguyên. Và sau khi mãn án, thậm chí là được ăn xá bằng những nỗ lực trong thời gian bị giam nhốt, vào những ngày quốc lễ trở lại với đời sống sinh hoạt xã hội và thường nhật, rất nhiều anh chị em phạm nhân ngày hôm sau tiếp tục trở thành kẻ tội phạm khét tiếng. Câu chuyện của phạm nhân Lê Văn Luyện, tuổi vị thành niên, cướp tiệm vàng, sát hại một cách dã man chồng, vợ và đứa con gái để cướp đi gần 70 lượng vàng, chìa rá, cà rá, hộp xoàn và nhiều cái trang sức phẩm quý giá khác, đã cho thấy xã hội đã đến hồi báo động về tình trạng thiếu giáo dục ở thanh thiếu niên từ phương diện gia đình, nhà trường và luật pháp nói chung. Đức Phật đã đưa ra 5 điều đạo đức mà giá trị trị liệu cho nỗi khổ niềm đau về các tệ nạn xã hội là rất lớn. Không giết người, tôn trọng bầu hòa bình, thương yêu loài vật, bảo vệ môi trường là một lời kêu gọi không chỉ có giá trị cho xã hội mà còn cho cả hành tinh này. Môi trường sinh thái mà chúng ta đang sống có mối quan hệ mật thiết với sự sống của con người và các chủng loại trên sự cân bằng sinh thái. Không trộm cắp, tôn trọng sở hữu tài sản của tha nhân, những gì không cho thì không được lấy, giúp cho chúng ta thấy rõ được nỗi khổ niềm đau của những người bị đánh cắp, bị lừa đảo. Và trên cơ sở đó, Đức Phật khuyên chúng ta thực tập hạnh bố thí, tức là chia sẻ bằng sự trân trọng, giúp người vượt qua nỗi khổ niềm đau trong cái ngặt và cái nghèo. Đối với cái nghèo, ta giúp đời của người bằng những tặng phẩm cụ thể, tức là những con cá. Đối với hoàn cảnh ngặt, bao gồm các tình cảnh thiên tai, tai nạn, đang khi nạn nhân không có cơ hội để tự vượt qua cái khó khăn của chính mình, việc chậm trễ trong giúp đỡ sẽ là một nỗi khổ niềm đau gấp bội. Không ngoại tình là một sự thể hiện lòng mà chung thủy và tôn trọng người bạn đời. Mặt khác, nó giúp cho vợ và chồng cũng như các thành viên còn lại trong gia đình đó, sống trong hạnh phúc bình an về sức khỏe, tuổi thọ, và do đó đó có thể đi trọn cuộc đời này đến răng long tóc bạc, tránh được các chứng bệnh truyền nhiễm, những chứng bệnh chết người, vân vân. Không lừa đảo, không nói lời gây chia rẽ, không nói những điều mất lịch sự, không nói những lời tán gẫu, là bốn nguyên lý mà Đức Phật cho rằng nó là nền tảng của truyền thông chân chính bằng lời hạnh. Và trên cơ sở đó, Đức Phật khuyên chúng ta hãy sử dụng ngôn ngữ, chữ viết và các phương tiện truyền thông bằng tay chân để thể hiện cái mối quan tâm của chúng ta đối với con người và cuộc đời nói chung. Do đó Ngài khuyên mỗi khi phát ngôn thì ta phải thấy rất rõ những gì mà mình không đoan chắc là sự thật, thì ta không tình nguyện làm loa phóng thanh, để tránh tình trạng tối đa gieo nỗi hàm oan và những nỗi khổ niềm đau, thậm chí là cái chết tự tử từ sự oan ức. Ngài cũng khuyên chúng ta là hãy dùng cái ngôn ngữ để hàn gắn những vết thương lòng, những cái bất ổn xã hội, những cái đổ vỡ trong tương quan giữa con người với con người. Ngài cũng kêu gọi chúng ta hãy dùng những ngôn ngữ văn hóa về lịch sự, không dùng lời chì chiết, quyền rủa, chửi bới, thề thốt, không dùng những cái lời văn tục. Nói làm sao á, cái ngữ điệu để cho người nghe đó cảm nhận được cái tấm lòng, tình thân, tình thương của chúng ta dành cho họ. Dù ngôn ngữ đúng, có đạo đức, có giá trị, mà nếu cái ngữ điệu mà không quan tâm cũng thể dẫn đến sự thương tổn ta nha. Huống hồ là những lời nói thị phi, không có giá trị gì cho những người trong cuộc. Người nói đó thì gieo thêm nghiệp, mà người nghe đó thì rước về phiền não. Điều là những điều mà Đức Phật khuyên chúng ta nên tránh. Người tu học Phật trên cơ sở đó trở nên là người rất kiệm lời, phát ngôn cái gì chắc cú cái đó, có giá trị cái đó. Những gì không biết thì yên lặng lắng nghe, học hỏi, tham khảo. Thời gian còn lại để chúng ta tư duy về chánh pháp, tư duy về cuộc đời để tìm ra những giải pháp cho cuộc sống của chúng ta. Không uống rượu, không ma túy, không thuốc và nhiều loại độc tố khác được Đức Phật khích lệ như là một phương tiện để dẫn đến sự cam kết sức khỏe cho bản thân và gia đình. Và chỉ có đạo Phật khích lệ chúng ta giữ điều đạo đức thứ năm này. Không có một tôn giáo nào khác ngoài đạo Phật đã có lời dạy sâu sắc như vừa nêu. Luật pháp chỉ cấm buôn bán ma túy, trồng trọt các loại cây sản xuất ma túy tổng hợp đó, rượu, bia, thuốc lá và nhiều độc tố khác đó được cho phép. Thậm chí nó là một trong những cái nguồn mà đóng thuế rất quan trọng cho các quốc gia. Đức Phật thấy rất rõ cái tính tiềm ẩn của nỗi khổ niềm đau, bất ổn gia đình, khủng hoảng xã hội từ cái việc tiêu thụ các độc tố vừa nêu. Ngăn chặn nó khi chưa có bạc tốt gấp trăm nghìn lần và an toàn rất là đảm bảo so với khi mà một sự cố, một nỗi khổ niềm đau đã có mặt rồi. Chữa lửa chỉ làm lửa không cháy thiệt, nhưng mà phòng cháy sẽ tốt hơn nhiều vì không có cơ hội để cho lửa được phát xuất. Những tổn thất về dân sự, xã hội, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình đó của mọi người sẽ theo đó được tránh được. Cho nên Đức Phật là một nhà tuệ giác và dạy chúng ta thói quen sống theo đời sống đạo đức như vừa nêu. Và trong rất nhiều kinh, đặc biệt là kinh Thập Thiện, Đức Phật xác định rõ ai sống được với năm điều đạo đức vừa nêu: hạnh phúc cá nhân, gia đình, xã hội, thậm chí là góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, phát triển bền vững, là đảm bảo trong tầm tay của chúng ta. Cho nên những sự trừng phạt đó nó chỉ có giá trị răn đe, còn giáo dục nhân cách và đạo đức mới có thể giải quyết được vấn đề một cách lâu dài. Nhưng tiếc thay đó, hiện nay do những cái giới hạn không cho phép tôn giáo tham gia vào các hoạt động giáo dục, mà các trại giam đó từ những nỗ lực cá nhân còn lại đó thì những cái hướng dẫn về tâm linh đạo đức, bao gồm thực tập thiền để chuyển hóa nghiệp đối với các trẻ phạm nhân là chưa được thực hiện một cách công khai. Ấn Độ là quốc gia đầu tiên kể từ năm 1975 cho phép hướng dẫn thiền đối với các phạm nhân. Và bây giờ toàn bộ các trại giam tại Ấn Độ, mặc dù theo chính thể Ấn Độ giáo hay là Bà La Môn giáo ngày xưa, bắt buộc các phạm nhân phải thực tập thiền, quán thân, cảm xúc, tâm và ý niệm trong tâm để mà giải quyết nỗi khổ niềm đau từ tận gốc rễ của nó, giải quyết các ức chế tâm lý, giải quyết vô minh, giải quyết nghiệp chướng, giải quyết các hành động sai lầm. Thì ai mà trải nghiệm nhiều các cái thời khóa thực tập thiền 10 ngày trong một tháng sẽ được giảm án. Và cái thể hiện của họ trong đời sống sinh nhật thường nhật đó, nó có một cái gì đó rất là đặc biệt, giống như là các hành giả. Hoa Kỳ là nước phương Tây hiện nay có 9 bang, bao gồm Washington DC, Florida, California, Houston và nhiều bang khác đã cho phép ứng dụng thiền minh sát tuệ của Đạo Phật để giáo dục các phạm nhân. Tạp chí Tội phạm học của Hoa Kỳ đúc kết sau nhiều thời gian nghiên cứu trên các phạm nhân sau thời kỳ mãn án tù, cái cơ hội tái phạm từ các phạm nhân có thực tập thiền chưa được 2%. Đang khi những người không có những trải nghiệm thiền như thế đó thì bị khổ đau dằn xé, và cái nghiệp chướng cũ đó đã làm cho họ đi theo con đường cũ và trở thành kẻ tội phạm, thậm chí có thể là nguy hiểm hơn, khôn ngoan hơn, ranh ma hơn và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội cũng nhiều hơn. Mong sao đất nước Việt Nam mở cửa cho việc truyền bá đạo đức của Phật giáo vào trong các trại giam để cho con người bớt khổ. 3. Đạo Phật cứu đời qua lối sống. Ngoài các trại giam mà chúng tôi có cơ hội chia sẻ pháp thoại, trung tâm mãi dâm thường được gọi bằng ngôn ngữ ngày nay đó là trung tâm giáo dục lao động, và các trung tâm bảo trợ xã hội ở mỗi tỉnh thành đó, gần như là chúng tôi đã có mặt ở vài chục trung tâm như vừa nêu trong vòng gần 10 năm qua. Khi chia sẻ pháp thoại với trung tâm giáo dục lao động xã hội cho các chị em lòng xanh lỡ làng, một số họ đã chia sẻ sau buổi pháp thoại rằng đó, ngoài những cái khó khăn về bối cảnh gia đình, rồi cái lối sống đua đòi hưởng thụ đã làm cho họ trở nên là nạn nhân của chủ nghĩa ăn chơi, thì số khác lại cho rằng đó là cái con đường đó là không có một cái tội lỗi nào hết. Rất may là luật pháp Việt Nam liệt cái nghề lầu xanh vào một cái tội và cấm nó một cách công khai. Còn luật pháp của các quốc gia tự do và phát triển đó thì xem nó là một cái nghề, và nghề này có đóng thuế như là bao nhiêu cái nghề khác và được luật pháp bảo hộ đàng hoàng. Chính vì thế mà cái mức độ phá hoại hạnh phúc gia can của nhiều gia đình đó ở Hoa Kỳ rất là cao. Hoa Kỳ có tỷ lệ ly dị đứng đầu thế giới cho đến thời điểm hiện nay 51%, nghĩa là trung bình 100 cặp vợ chồng sau 5 năm lập hôn thú có 51 cặp chia tay vĩnh viễn, không còn muốn nhìn mặt mũi của nhau nữa. Các quốc gia châu Âu đứng sau Hoa Kỳ từ 35% cho đến 50% tỷ lệ ly dị. Và khi nghiên cứu thì các nhà xã hội học về gia đình đó có cái kết luận gần giống nhau là đời sống hưởng thụ trong chủ nghĩa lầu xanh, dù là nam hay là nữ và giới tính thứ ba, là kẻ tội phạm rất nguy hiểm được luật pháp cho phép. Phần lớn các chị phụ nữ ở thế giới phương Tây khi phát hiện chồng mình đang sống hoài luồng hưởng thụ hoạt động tính dục với một cô gái lầu xanh nào đó, thường đương đơn ly dị, và kết quả là hạnh phúc bị đổ nát. Ở Việt Nam chúng ta đã ngăn cấm nó rồi, ấy thế mà nó vẫn có những hoạt động trá hình như là bia ôm, rồi là thẩm mỹ viện, những cái tiệm hớt tóc, rồi xoa bóp, thậm chí là massage và nhiều các cái dịch vụ gái gọi hay là trai gọi, đã làm cho biết bao nhiêu người đó tổn thất cái hạnh phúc gia đình của mình. Do đó các chị em trong trung tâm lỡ làng đó đã nói với chúng tôi rằng là sau khi nghe bài pháp thoại, tôi thấy rất rõ cái nghề lầu xanh đó là một trong năm cái nghề tà mạng mà Đức Phật đã nghiêm cấm. Năm nghề còn lại, bốn nghề còn lại bao gồm sản xuất và buôn bán vũ khí, vì dẫn đến sự giết người và phá hoại hàng loạt. Thứ hai, buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm của con người ở mức diện rộng và sâu, làm bất ổn xã hội. Thứ ba, bào chế độc dược và buôn bán các loại độc dược khác nhau vì giết các loại chúng sinh và tạo sự mất cân bằng sinh thái, góp phần tạo ra sự hâm nóng toàn cầu. Thứ tư, rượu và các loại ma túy tổng hợp cũng bị nghiêm cấm. Như vậy khi liệt cái nghề lầu xanh và bốn nghề vừa nêu thuộc về cái nghề tà, Đức Phật đã trực tiếp cho thấy cái hậu quả nghiêm trọng của các cái nghề và nghiệp như vừa nêu. Một số chị em đã không ngăn được dòng cảm xúc của mình rơi những giọt nước mắt. Thì ngoài cái thời gian chịu án ở trong tù, còn đã nhận thấy rất rõ mình đã gián tiếp hoặc trực tiếp phá hoại hạnh phúc gia can của rất nhiều gia đình. Cái ảnh hưởng đó nó còn đeo bám như là một nỗi ám ảnh sau thời gian mãn hạn tù. Đó là chưa nói đến những cái tác hại tiêu cực của những cái thói quen xấu. Dầu mình đã dừng và có nỗ lực chuyển nghiệp, thói quen xấu không phải dễ dàng chuyển hóa một ngày một bữa mà thành công. Ai đã từng sống ở phương Tây hay là từng du lịch ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc thì việc trồng lúa mạch đó, tại các quốc gia này nó cũng phổ biến giống như là các nước châu Á trồng lúa gạo để ăn vậy. Những quốc gia có tuyết và khí hậu lạnh đó, thì lúc đến 5-6 tháng trong một năm, người ta đã gieo các cái hạt lúa mạch trước khi mùa tuyết rơi. Mấy tháng như thế nằm dưới tuyết, nó là tạo thêm một cái dưỡng chất mạnh. Và khi mùa tuyết đã trôi qua thì các hạt lúa mạch này sẽ trổ mầm rất là mạnh. Vậy đó, cái sản lượng từ việc trồng trọt các loại lúa mạch ở những quốc gia có tuyết cao hơn rất nhiều so với các quốc gia nhiệt đới như là Ấn Độ, Bangladesh và Pakistan. Từ đó đó, chúng ta có thể rút ra được một cái kinh nghiệm rằng là có những chủng loại hạt giống trong nông nghiệp đó có thể tồn tại được vài mùa. Và gần đây đó, Việt Nam mới công bố phát hiện ra một số lúa nằm ở dưới lòng đất đã có tuổi thọ trên 10.000 năm. Như vậy là nếu với một cái bối cảnh thời tiết khí hậu thích hợp đó, các hạt giống nó không chết đi. Điều này nó giúp cho chúng ta minh họa lời Đức Phật nói ở trong các bản kinh đại thừa về hạt giống, nghề nghiệp, thói quen và sự ứng xử, rằng là những nghiệp và nghề đã được gieo không dễ dàng chết, tồn tại với chúng ta trải qua nhiều kiếp sống dưới một dạng thức năng lượng thói quen. Và khi có một chất xúc tác trong môi trường xã hội thích hợp, các thói quen đó nó trỗi dậy với chúng ta và làm cho chúng ta bị cuốn hút vào nó. Trong giới luật Phật giáo chia ra làm hai loại tội phạm trên nền tảng có hai loại nghiệp xấu. Thứ nhất là tánh tội, thứ hai đó là duyên tội. Tánh tội đó là những cái tội phạm mang tính cách bản năng, không cần môi trường giáo dục hay là truyền trao kinh nghiệm. Con người nó có những cái sức hút và nó buộc cho người ta phải trải nghiệm những thứ đó. Ví dụ như là hưởng thụ tính dục. Không ai dạy ai, các chủng loại từ lúc mà sinh ra đến cái tuổi cập kê thì cái nhu cầu đó nó làm cho người ta phải tìm lấy hôn nhân thông qua tình yêu. Những người nào không may mắn như thế, không biết kiểm soát mình, không biết tôn trọng luật thì có thể là cưỡng hiếp người khác để thỏa mãn tính dục của mình. Đang khi một số tội khác do cái duyên điều kiện hoàn cảnh xã hội mà ra, chẳng hạn trộm cắp, lừa đảo, phá hoại, giết người, vân vân. Cho nên phải thấy rõ lời Phật dạy về cái việc chuyển hóa các cái loại nghiệp này không phải dễ dàng mà được, để chúng ta phải đầu tư cái năng lực chuyển nghiệp ở mức độ lớn rộng hơn thì chúng ta mới có thể thành công. Các thói quen xấu đó ban đầu như là những cái chiếc mạng nhện, về lâu về dài nó trở thành những sợi dây xích. Thói quen tích cực cũng như thế. Ví dụ như có rất nhiều Phật tử nghe tin ở đâu có một giảng sư, lập tức đến giảng đường để học hỏi những điều hay, mặc dầu công việc gia đình rất là bề bộn. Họ nỗ lực để vượt qua cái khó khăn cá nhân và chia cắt bớt cái thời gian của hạnh phúc gia đình để tìm lấy cái cơ hội học hỏi được chánh pháp để làm giàu đời sống đạo đức và tâm linh cho bản thân. Đó là một thói quen tích cực. Tinh tấn trong các nghề nghiệp chân chính là một thói quen tích cực. Siêng năng trong học tập, làm lành, giúp đề, cứu người là những thói quen tích cực. Sống bài bản, có trách nhiệm với bản thân là một thói quen tích cực. Và chúng ta phải tập thành nó ngay từ thuở nhỏ, và phải đặt mình trong một quỹ đạo rất nghiêm khắc để tự chăm sóc chính mình. Đang khi đó các thói quen xấu giống như các loại cỏ, không cần chăm sóc, không cần bón gì hết, nó vẫn sống nhăn răng. Dùng các loại thuốc diệt cỏ, cỏ sẽ héo và chết, nhưng đến mùa mưa năm sau chúng lại tiếp tục sống nhăn răng thêm lần thứ hai. Nếu ta làm 100 năm, thậm chí là 1.000 năm, 1.000.000 năm, thì đến một mùa mưa sau đó không tiếp tục làm thì cỏ lại tiếp tục sống. Các thói quen xấu bao gồm thói quen hưởng thụ tính dục và qua những cái nghề lầu xanh đó, nó cũng như thế. Cho nên phải thay đổi lối sống bằng sự chuyển nghiệp. Mà muốn như thế đó thì chúng ta phải thực tập. Thứ nhất là không nên tin có số phận an bài. Thứ hai đó, không nên tin có bản tính. Cái mà chúng ta gọi là bản tính đó, thực ra chỉ là sự tập tành của cá tính. Trong một môi trường điều kiện hoàn cảnh dẫn đến sự đánh đồng ngộ nhận rằng là hễ mình có cái tánh nào thì đời đời kiếp kiếp ta sẽ sống với cái tánh đó, không thể thay đổi được. Theo Đức Phật, ngộ nhận này nó làm cho chúng ta gọi là không có nỗ lực làm mới nhân cách và đạo đức. Vậy chuyển nghiệp bằng cách nào? Câu trả lời của Phật giáo là gieo cái nghiệp đối lập với nghiệp xấu 100%, với một cái năng lực và nỗ lực lớn hơn. Ví dụ như ta có thói quen đi mua sắm và tìm niềm vui trong mua sắm, mặc dù gia đình rất nghèo, vợ chồng với tiền lương không đủ để nuôi các con, nhưng mà một số chị em và một số đàn ông không mua sắm là chịu không nổi, thì ta phải chuyển nghiệp này trong cái thời kỳ bão giá bằng một cái hành động, đó là giúp người, ở đây trước nhất là người thân, bằng sự bố thí, chẳng hạn như là hiếu kính với cha mẹ, rồi lo lắng cho con em, chia cắt cho anh chị và những người thân bằng quyến thuộc đang gặp những hoàn cảnh khó khăn. Thì thay vì chúng ta bỏ số tiền mua các cái món vật dụng chưa có nhu cầu trên cơ sở của khuyến mãi 3-1, 5-1, 10-1, thì chúng ta tiêu tiền đó bằng cách là biết tạo phúc trên nền tảng kiệm phúc, Sự thay thế này nó sẽ làm cho chúng ta không có cảm giác trống vắng, và do đó dần dà rồi chúng ta sẽ vượt qua được cái thói quen tiêu xài những thứ không cần thiết. Như vậy chuyển nghiệp nó phải đặt trên nền tảng của sự lỗi trừ lẫn nhau thôi. Chứ nhận thức là mình là có một cái lỗi lầm, rồi ngồi khóc lóc, đập đầu, ăn hận, rai rứt, cắn đứt lương tâm thì chẳng có giá trị gì nếu chúng ta không nỗ lực làm bằng những hành động rất là cụ thể. Mà hành động cụ thể nó không phải khó lắm. Ở trong Kinh Pháp Cú đó có một bài kệ mà ông Anguribala, một kẻ sát dân 99 mạng người vô tội vì mê tín tôn giáo, trở thành bậc A-la-hán, đã thốt lên bài kệ bốn câu như sau: ai dùng các hạnh lành xóa mờ các nghiệp ác, chói rực ở đời này như trăng thoát mây che. Vầng trăng vào ngày rằm và mùng một là vầng vặt chiếu soi, nhưng nếu như bên dưới nó do tác động của khí hậu có những cái vầng mây mù phủ che thì sự chiếu soi ở cái góc độ quang học đó là bị giới hạn nhất định. Chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, thực tướng vô tướng của tất cả chúng sinh nó cũng giống như vầng trăng là quần thái dương vậy. Nếu ta để cho vầng mây vô minh, tham ái, sân hận và các nghiệp xấu đó nó che lấp thì cái tính năng giác ngộ đó sẽ bị phủ lấp liền. Và vì đó dầu cho được hướng dẫn, chúng ta cũng khó lòng mà có thể trở thành người an lạc hạnh phúc và bình an. Do đó phải nỗ lực. Mà nỗ lực ở đây nó là tạo nhân duyên lành. Giống như chúng ta dùng gió hay là sự vận hành của không khí thì mây nó không có ngưng tụ lại một chỗ thì ánh sáng chiếu soi của mặt trời mặt trăng nó sẽ có mặt của chúng ta, và tính năng sử dụng của nó cho các hoạt động dân sự và luật pháp đó được thực hiện, bao gồm các hoạt động đồng án và vụ mùa. Cũng cần nói thêm một điều đó, để nỗ lực chuyển hóa thói quen tiêu cực đó, ta không cần phải dấy lên cuộc thánh chiến để chống lại chúng. Rồi giống như bóng tối và ánh sáng là đối lập với nhau, thật là ngớ ngẩn khi chúng ta dùng súng và các loại vũ khí để bắn bóng tối. Bóng tối vẫn còn hiện quyền mà. Chỉ cần duy trì ánh sáng thì chữ chiếu soi của nó sẽ làm cho bóng tối không thể nào có mặt được. Ban ngày đó thì chỉ cần làm sao cho có mặt trời, mặt nguyệt ở một số nước châu Âu, chẳng hạn Thụy Sĩ đó, thì mặt trời nó còn chiếu đến 11 giờ tối. Cho ta thấy ánh sáng nó vừng vực mà nó rất là gay gắt, thì bóng tối sẽ không có mặt nữa. Về ban đêm đó thì chúng ta chỉ cần mở các bóng đèn hoặc là đuốc, đèn cầy hay là những dụng cụ phát quang tự nhiên thì bóng tối sẽ vẫy tay chào. Cho nên đó, đối với các nghiệp xấu như là những thói quen tiêu cực đó, chúng ta phải thay đổi chúng chứ không cần phải đè nén kháng cự chúng. Vì đèn kháng cự nó tạo ra các phản ứng phụ. Phản ứng phụ nó sẽ làm cho mình bị rối tâm và loạn tưởng. Đến một lúc nào đó chúng sẽ quật ngã chúng ta. Khi mà hoàn cảnh xã hội điều kiện nó có mặt tiêu cực đó, sẽ làm cho chúng trở thành như là những con hổ đói, những con cọp dữ, những con gấu muốn xé xác cái thói quen tích cực của chúng ta. Do đó phải chuyển nghiệp bằng những thói quen mới. Và khi đầu tư năm tháng ngày giờ công sức vào những thói quen mới như thế này, đồng lúc ấy tâm chúng ta sẽ không còn không gian và thời gian cho những cái nghiệp xấu. Đó là cái sự chuyển nghiệp theo một tiến trình rất là tự nhiên. Nếu có những người thân con em rơi vào những nghiệp xấu như là hút chích ma túy, xì ke, rượu chè, bài bạc, internet, nghiện game điện tử, rồi đá gà, đá cá, cá độ đá banh, bài bạc, vân vân, thì chúng ta phải hướng dẫn họ phương pháp thay thế. Trong rất nhiều các pháp môn đó, thì sự thay thế được xem là cái trung tâm của sự thực tập. Ví dụ như các hành giả Tịnh Độ Tông lần sâu trụ trên tay, từng hạt một ta niệm với sự chuyên nhất: Nam Mô A Di Đà Phật. Hít thở, hơi thở với không khí trong lành thật là sâu sắc, ra và vào, chúng ta thấy rõ được sự vận hành của nó tác động lên các làn da, thớt thịt, lỗ chân lông, xương, cốt và các tế bào để tạo ra một cái phản ứng sinh học, trao đổi chất, rồi làm mới đưa ra thần kinh, làm cho máu được tư nhuận. Thì Đức Phật dạy trong bài kinh 16 Pháp Quán Niệm là phải quán tưởng rằng là cái cảm giác lăng lăng hạnh phúc nó đang có mặt tràn khắp cơ thể chúng ta. Phải quán chiếu như thế để cái tâm mình nó được lắng trong và đồng hành với sự quán niệm. Thì lúc ấy Nam Mô A Di Đà Phật với hơi thở ra vào như thế, chúng ta sẽ không còn cái niềm hứng thú gì, mối quan tâm nào đối với các sự vật xung quanh. Muốn bỏ hút thuốc lá phải ngậm các viên kẹo ngậm. Muốn bỏ rượu bia có độ thì Tiệp Khắc và một số nước phương Tây đó phải sản xuất ra bia chay, mùi và vị giống như là bia thật sự nhưng mà không có nồng độ, cho nên uống vào nó không có hại gan, tim, mạch, thận, bao tử như là các loại bia và rượu khác. Sự thay thế đó đã được Đức Phật dạy trong các pháp môn, và các tổ sư chúng ta đã truyền thừa giảng dạy chúng ta qua nhiều thế kỷ. Là lúc mà chúng ta làm mà chúng ta không để ý thôi. Cho nên thay vì cấm đoán, trừng phạt, quyền rủa, thậm chí là không thừa nhận mà từ bỏ những đứa con có những thói tật xấu, thì ta hãy tìm những phương tiện thay thế tích cực hơn, hấp dẫn hơn, hoặc tối thiểu phải là hấp dẫn ngang bằng, thì người thân của chúng ta mới vượt qua khỏi được những thói hư tật xấu. Đó là con đường duy nhất mà chúng ta cần phải thực tập. 4. Đạo Phật cứu đề bằng sự thực tập chân chính. Thực tập và niệm Phật với chánh niệm hơi thở ra vào là một trong những thực tập có giá trị. Do đó sẽ là một sai lầm nếu bất kỳ ai cho rằng phương pháp niệm Phật chỉ dành cho thành phần mù chữ hay là bình dân trong xã hội, không chịu nỗ lực lớn, không có kiến thức rộng, không có tinh tấn cao, chỉ niệm Phật như thế là có thể giải quyết được các vấn nạn trong cuộc đời. Bản chất của pháp môn niệm Phật đó, nó cũng là chánh niệm tỉnh thức nếu ta dựa vào bản kinh A Di Đà để Đức Phật phân tích. Tại bản kinh này đó thì chúng ta thấy là nó có 4 yếu tố mà theo Đức Phật đó, không thực tập nó thì khi ngồi xuống niệm Phật, lúc kinh hành quán tưởng về danh hiệu Phật đó, chỉ toàn là vọng niệm, quán tưởng, vọng tưởng, và vậy đó chúng ta không thể nào đạt được yếu tố nhất tâm, và do vậy sự loạn tưởng này làm chúng ta không thể nào đạt được yếu tố quan trọng nhất, đó là bất loạn, để có mặt ở Tây Phương hiện tiền và có mặt ở Tây Phương sau khi chúng ta qua đời. 4 điều đó bao gồm: 1. Căn lành lớn. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng và quyết định. Căn lành không phải chỉ là biết ăn chay từ lúc mới sinh ra hay có thói quen đi chùa, đó là những việc lành rất nho nhỏ, không quan trọng gì hết á. Còn căn lành lớn mà Đức Phật nói trong kinh A Di Đà là hết tham, sân và si, hay còn gọi là vô tham, vô sân và vô si. Theo Đức Phật, tham, sân, si là 3 độc tố đẩy đưa con người vào trong cõi sanh tử luân hồi và các chủng loại động vật theo đó mà lên xuống với nhiều nỗi khổ và niềm đau. Chuyển hóa được tham sân si thì một người phàm trở thành một bậc thánh, và đó là căn lành quan trọng nhất, lớn nhất. Phần lớn các hành giả Tịnh Độ Tông không được hướng dẫn cặn kẽ về vấn đề này. Các pháp sư Tịnh Độ Tông cũng phớt lờ về vấn đề này, và vì phớt lờ nó cho nên cũng có một số trường phái Tịnh Độ Tông cho rằng là con người có thể mang nghiệp phàm mà sanh về Tây Phương. Đó là học thuyết đế nghiệp phản sinh. Theo chúng tôi, trái hoàn toàn 100% với học thuyết căn lành lớn trong kinh A Di Đà. Hai, phước báo lớn. Người tu theo tịnh độ mà muốn có chánh niệm tỉnh thức phải làm rất nhiều việc thiện, cứu người, giúp đời, dấn thân, phụng sự, năng động, nhập thế, chứ không phải chỉ biết tu ở trong cấp của mình. Và thậm chí có nhiều người tu sai đó, tu tịnh khẩu đó, theo cái nghĩa là không nói không rằng, không hừ không hử gì hết á, im re. Thì trong kinh Trường Bộ và một số kinh Bali khác đó, có là một số người hỏi quả chứng tối đa của những người tịnh khẩu như vừa nêu là gì. Đức Phật trả lời rất khôi hài, rất sâu sắc, đó là câm. Quả chứng thứ yếu của người tu theo cách thức này đó là á khẩu. Đức Phật giải thích rằng là con người có phước hơn bất kỳ một loài động vật nào truyền trao kinh nghiệm và giáo dục bằng ngôn ngữ. Các loài vật khác không được thế. Đằng này có ngôn ngữ mà lại hiểu sai, tu giới cấm thủ, kết quả là trở thành ích kỷ về tri thức và rơi vào những cái ngộ nhận trong những gút mắt với những người thân. Thay vì ta chỉ cần chia sẻ giải bài nhiều cái ngộ nhận trong vòng 5-7 phút là có thể vượt qua, nói hào quang được kết thúc, nhiều người chết mang theo bởi vì cứ bị ngộ nhận cái câu nói quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát và ngã nhân chưa xả. Hòa thượng Diệu Hiệp, tác giả của Luận Bảo Dương Tam Muội, trình bày điều đó là từ quan điểm cá nhân của hòa thượng, nó không phải là lời Phật dạy. Trong rất nhiều các bài kinh đó, Đức Phật phân tích khi bị nỗi khổ niềm đau chúng ta phải chia sẻ đó với người có kiến thức, có trình độ để giúp chúng ta những lời khuyên chân thật. Và khi chia sẻ rồi chúng ta phải rũ bỏ vẫy tay chào với nó, chứ không có lưu giữ lại bất cứ một cái đoạn ám ảnh nào. Và khi bị nỗi hàm quan, trong kinh Trường Bộ Đức Phật dạy cái cách tháo mở đó, đó là phải truyền thông chân lý. Và cái công thức Đức Phật đưa ra là: cái này không có trong tôi không phải là tác giả của những điều này, đây chỉ là một sự hiểu lầm. Ít nhất ta phải có chức năng và trách nhiệm truyền thông đúng đắn để tạo ra cái sự minh bạch và rõ ràng. Còn người đời và những kẻ du quan déo quạ đó, nếu tin được thì tốt, mà không tin được thì họ mang nghiệp họ ráng chịu. Cho đạo Phật với Đức Phật thì không dạy chúng ta phải yên lặng tiêu cực đó. Cho nên tu phước báo nhiều đó chỉ giúp cho chúng ta thiết lập cái nhu cầu, rồi cái nhịp cầu truyền thông, tình thân, tình thương. Do đó truyền bá Phật giáo rất là có kết quả. Ai tu tàn tàn, tu lơ tơ mơ, tu vừa vừa thì không có cửa để sanh Tây Phương. Ba, tạo nhân duyên tốt lớn. 7 ngày tưởng niệm Cố Đại Lão Hòa Thượng tại Tổ Đình Giác Nguyên đó là một trong những mô hình hoằng pháp rất đặc sắc mà không phải ở nơi nào cũng có. Đó là một điều rất là hiếm. Nhiều nơi chỉ có giảng kinh thuyết pháp một buổi là đủ đấy. Hòa Thượng trụ trì phải dừng lại hết các hoạt động Phật sự để đầu tư cho các buổi pháp tội, cho đến ngày chính thức là ngày mai và ngày mốt, là để giúp cho các Phật tử hiểu được Phật pháp vững. Cái đó được gọi là tạo nhân duyên tốt lớn. Đối với người tại gia, nhân duyên tốt lớn không phải là tu cho riêng mình. Quý bà, quý cô nào mà có chồng chưa phải là Phật tử mà không thuyết phục được á, thì chúng ta mới là nhân duyên tốt cho mình. Chưa hướng dẫn con em trở thành Phật tử thuần thành từ thở nhỏ là ta mới được hạnh phúc cho riêng mình. Nhân duyên tốt lớn đó là còn quá ít, và do đó không đủ điểm để có được tấm visa vào Tây Phương đâu. Chúng tôi đề nghị quý bà có chồng phải thuyết phục chồng đi chùa, quý cô còn độc thân đó thì nên khuyên tình nhân của mình cùng đi chùa. các anh tình nhân mà đi chùa thì mấy anh ta không còn điều kiện để hưởng thụ ăn chơi, và đời đó sẽ tốt cho tương lai hạnh phúc của cả đoàn. Thì đó xuống vô cùng. Mà muốn như thế đó thì chúng ta phải cho họ thấy rất rõ, kể từ khi Phật trở thành Phật tử và đi chùa rồi đó, cái nhân cách của mình thay đổi tích cực, không chì chiết, không có nhớ dai, không kể lễ, không nhằn dai, rộng lượng, cao thượng, tha thứ, quan tâm gia đình, chăm sóc mọi người, sống rất cao thượng, thì tự động người ta cảm thấy hạnh phúc liền. Làm được như thế đó thì ta gieo trồng được rất nhiều các phước báo. Phước báo và nhân duyên tốt lớn là đôi chân của một hành giả. 4. Quán pháp âm. Kinh A Di Đà có đoạn mô tả: gió thoảng, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót liếu đo, vân vân, đều trở thành là đối tượng quán chiếu để chúng ta hình dung rằng đó chính là pháp âm, tứ diệu đế, bát chánh đạo, vô thường, vô ngã, bảy điều giác ngộ, vân vân. Và nhờ đó chúng ta tận dụng được các dữ liệu trên ta bà này, tạo thành chánh nhân để xây dựng tịnh độ ngay khi chúng ta còn sống. Về phương diện này, triết lý biểu tượng rất là cao. Các cái hình ảnh như vừa nêu đó, ta bà này có dư thừa, không kém gì ở Tây Phương. Điều đó cho thấy rằng là Đức Phật không kêu gọi chúng ta phải chán bỏ cái cõi ta bà này, như một số các vị pháp sư và hành giả từ Tổ Tông đã khích lệ. Yểm ta bà hân tịnh độ. Chúng tôi không hề có dụng ý phê bình chỉ trích bất kỳ ai tu theo pháp môn tịnh độ, mà chỉ muốn truyền thông cái nội dung pháp môn này chân chính từ lời dạy của Đức Phật trong kinh A Di Đà, vốn là bài kinh quan trọng nhất của pháp môn tịnh độ. Khi mình có một cái niềm yếm thế, chán chường khỏi ta bà đó, thì lúc đó chúng ta rơi vào cái cầu bát đắc khổ, quán tấn hồi khổ, mà theo kinh Tứ Diệu Đế nó là hai phạm trù khổ về tâm lý và nhận thức mà vốn dĩ Đức Phật khích lệ chúng ta phải vượt qua. Và cái ngộ nhận đó đã làm cho một số nhà tri thức đánh giá đạo Phật là tô đen cuộc đời, đấu khổ cuộc đời, đấu tố cuộc đời, và đạo Phật bị liệt vào là đạo yếm thế. Đang khi đạo Phật là một đạo chân chính về tri thức và dạy chúng ta một đời sống năng động, tích cực, chuyển nghiệp, chưa có một tôn giáo nào trên hành tinh này có thể sánh ví tương đương, dầu chỉ là một phần nhỏ. Tứ Diệu Đế dạy chúng ta 4 phương pháp. Thứ nhất, thừa nhận bế tắc và khổ đau là một hiện thực, không đào tẩu, không cường điệu quá, không phớt lờ. Thứ hai, truy tìm nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, xa và gần, chủ quan, khách quan, mình và người và xã hội để chúng ta giải quyết nó. Thứ ba, tin tưởng vào hạnh phúc, tức là sự trở về với đời sống bình thường, mà đỉnh cao nhất đó là Niết Bàn, là có thật. Thứ tư, không bằng phương pháp cầu nguyện quan sinh thần chú, mà phải thực tập con đường bát chánh đạo, đi đầu bằng nhận thức đúng, tư duy đúng, kế tiếp là hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, đạo đức trong nghề nghiệp, và tiếp tục đó là thực tập thiền quán để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau. Như vậy theo kinh A Di Đà, các hành giả muốn được nhất tâm bất loạn phải thực tập căn lành lớn, phước đức lớn, nhân duyên tốt lớn và quán pháp lớn. Mà quán pháp đây thì có nghĩa là sử dụng dữ liệu ta bà để xây tịnh độ. Ai làm được 4 điều này thì khi ngồi xuống lần chủ niệm Phật, khi đi kinh hành quán tưởng là có được nhất tâm và bất loạn, rất đơn giản. Và trên cơ sở đó, kinh A Di Đà cũng chính là bài kinh về thiền định bằng một ngôn ngữ bình dân hơn, gần gũi hơn và thiết thực hơn. Thiền mà chúng tôi sử dụng nó khác với thiền tông của Trung Quốc hay là Nhật Bản hay là thiền tông của Việt Nam, mà là một tiến trình chuyển hóa tâm. Niệm Phật là một công cụ, một phương tiện để tâm được chuyển hóa. Quán niệm hơi thở cũng là một công cụ để được chuyển hóa. Quán thân mà tính tổ hợp, tính chức năng, vô thường, vô ngã, bất tịnh, để chúng ta không có tôn thân là thượng đế, rồi sống ương chết dở về nó, mà vượt qua nó mỗi khi nỗi đau có mặt trên nó và nỗi khổ có mặt trên tâm tương quan với nó. Quán cảm xúc để chúng ta biết rằng là cái sự thăng trầm lên xuống của nó như là một cái thủy triều, và thấy như thế biết nó là vọng cho nên không theo. Vẫn tâm với các cái phạm trù tâm trơn, tâm vọng, tâm tốt, tâm xấu, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm sân, tâm quan hỷ, tâm từ bi, tâm ác độc, vân vân, để chúng ta rũ bỏ các năng lượng tiêu cực của tâm và giữ lại các giá trị chân chính. Quán các ý niệm trong tâm để chúng ta rũ bỏ nỗi ám ảnh trong quá khứ, bao gồm sự tiếc nuối và dây rai rứt. Và chúng ta cũng đồng thời rũ bỏ những cái mộng tưởng trong tương lai, thiếu nền tảng nhân quả hiện tại. Ai thực tập được bốn phương pháp quán niệm thân, cảm xúc, tâm và pháp như vừa nêu, được xem là đang sống với quá trình chuyển hóa các nỗi khổ và niềm đau. Và đây chính là thiền. Giới thiệu hai phương pháp chuyển hóa căn bản như vừa nêu để chúng ta có thể thực tập trong công ăn việc làm, nơi công sở hay ở gia đình, thậm chí đang lúc làm vệ sinh cá nhân. Việc như thế rất là đơn giản. Mỗi ngày đọc tụng kinh, đọc sách Phật, nghe thuyết giảng để chúng ta hiểu sâu hơn những phương pháp vừa nêu thôi. Do đó, thiền và tịnh độ không có gì khác biệt nếu chúng ta không có cầu nguyện trong lúc niệm Phật. Và không để cho bất kỳ một vọng niệm nào sang kẽ vào trong tiến trình niệm Phật được diễn ra. Tiến trình đó được xem như là thiền. Rất nhiều người bị nỗi khổ niềm đau khi tham dự các cái khóa tu Phật thất hay là thiền thất, hoặc là 10 ngày theo phương pháp thiền mới của Miến Điện. Rất nhiều bế tắc trong lòng là lúc mà mình đã dướng nó 30 năm, 40 năm được tháo mở. Nhiều người đang đối diện trước cái tự vẫn do thất nghiệp, thất tình, chán chường, tuyệt vọng, trầm cảm, đã trở thành một con người năng động hơn, tích cực hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn. Nhiều người trước đây chỉ biết ăn chơi sa đọa thôi, sau khi nghe được Phật pháp đã trở thành một con người rất là có trách nhiệm và cam kết với hạnh phúc của những người thân. Và chúng tôi tin chắc rằng là tất cả chúng ta có mặt ngày hôm nay tại chùa Giác Nguyên này đều là những người đã đón nhận được cái ánh sáng cứu đời của đạo Phật, và đang quý trọng từng giây phút sống của mình trên nền tảng thực tập lời Phật dạy. Và do đó chúng tôi kính đề nghị chúng ta đừng đánh mất những cơ hội quý báu để truyền đạt các giá trị tâm linh đó cho những người thân thương nhất của chúng ta trong cuộc đời, bao gồm vợ chồng, con cái, anh chị em, bà con và các thân hữu. Làm được như thế thì theo Đức Phật đó, trong kinh, chúng ta đền ơn được Tam Bảo, tức là Đức Phật, chánh pháp cao thượng của Ngài và các bậc thánh tăng, các bậc chân sư Phật học, trong đó có Đại Lão Hòa Thượng mà chúng ta sẽ tưởng niệm vào ngày mai và ngày mốt tại chùa Giác Nguyên này. Kính chúc tất cả quý hành giả được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.